Chào quý vị. Tuần sau đó đã có khi đại bi sám, mời quý vị tới tham dự. Tới tham dự để mà sám hối. Thường thầy muốn thầy tính kể câu chuyện rồi đại bi sám, lúc đại bi sám, nhưng đều thường đại bi sám nó dài quá, khi nào xong cũng hết thì giờ thành ra nó kể không được. Tại tôi nghe thầy nói pháp thì tuần sau thầy nghĩ trả thù bên nước Hoa đó. Cái thời mà từ xưa đó người ta hay có cái chuyện mà mấy cái nước nhỏ nhỏ nó qua nó đánh nhau, nó chiếm đất nhau. Thầy đọc cái chuyện này tiếng Việt chứ không phải tiếng Hoa, thầy không biết tiếng Hoa là gì. Dư nhược làm đó là làm tôi cho một cái người vua chúa tên là Trung Hàn. Cái ông địch thủ của Trung Hàn tên là Tý Bá qua chiếm đất, mà tên Tý Bá mới qua chiếm đất và giết Trung Hàn. Thì ông Trung Hàn này, ông Dư Nhường này mới trở thành làm thần cho cái ông Tý Bá. Thì sau có một cái nhóm thù Tý Bá. Thì sau này có một cái nhóm vua đó, tiểu vương đó, họ hợp lực lại tại thù Tý Bá, qua Tý Bá xâm lăng đất Tý Bá và giết Tý Bá. Tương tự một ba trong vua đó tên là Tương Tử, tiểu vương đó tên Tương Tử, thù Tý Bá dễ sợ đó. Mình lấy cái đầu sọ của Tý Bá đó để mà xin lỗi quý vị, để mà dùng, từ xưa không có cái toilet, nó dùng cái đó để buổi tối mà dùng để mà đi tiểu. Từ xưa ông Tương Tử thù Tý Bá như vậy đó. Thì ông Dư Nhường mới trốn ở trong trên núi đó, nghe được rằng ông Tương Tử mà nhục nhã nhục mạ cái ông Tý Bá như vậy, giận dễ sợ, thù và thề nguyện rằng sẽ trả thù, hay ông chúa mình trả thù. Thế ông Dư Nhượng làm gì? Giả nhà trở thành một cái tù binh của cái Tương Tử, mới xin làm đi chui cầu tiêu cho Tương Tử, để mà tìm cơ hội, đợi cơ hội để mà giết Tương Tử. Từ xưa ta thù đến độ như vậy. Một ngày kia Tương Tử đi cầu tiêu, muốn như cảm thấy cái lòng nó bất kinh với sai thuộc hạ đó, quay thử những người xung quanh ra sao, bắt được Dư Nhược, mới nhận ra được Dư Nhược. Và Dư Nhược hoàn toàn có sợ sệt, cầm cái dao này trong tay mà hâm mà muốn nhảy tới mà giết Tương Tử. Thì thuộc hạ của Tương Tử sẵn sàng lăm le tính chính chạy tới làm thịt cái ông Dư Nhược để bảo vệ cho chúa của mình. Thì Tương Tử mới nói không, để yên nó. Tại sao vậy? Tại cái ông Tý Bá bị chết, bị ta giết rồi mà không có con cái con cháu gì hết. Nói là vì cái người này mà trung thần, thành ra tìm cách trả thù cho ông chúa mình là cái chuyện đáng phục. Cái người là người hiền sĩ, tha cho nó đi. Thành ra như vậy mà Dư Nhượng mà thoát chết, bỏ chạy. Dư Nhượng có bỏ cuộc là không? Là Dư Nhượng á được thoát mạng, mà thoát chết bằng cái là cuộc sống thứ nhì của Dư Nhượng đó. Cào lông mày, cào đầu, cạo tóc. Thì nói cho quý vị biết, mấy người thầy tu không có trả thù đâu, không thế. Thành mới kể cho quý vị biết là cạo lông mày trước, cạo tóc sau. Với đi làm người đưa thơ thì cái da nó đen lại. Đi làm ruộng thì phải, trước ông này làm quan thành da nó trắng, bây giờ ra làm ruộng thì da cho nó đen lại. Hoàn toàn đổi cái thể diện của mình, cái mặt của mình. Bà vợ gặp ổng, bà vợ nói cái ông này, cái giọng ông này thì giống chồng tôi, nên cái mặt thì không giống chồng tôi. Thì Dư Nhượng mới làm cái gì? Ông kia mới nuốt than hồng để mà đổi cái giọng mình. Thầy thù dễ sợ. Thế vì không ai nhận nó được hết rồi á. Thành đời mỗi ngày tới cái cầu đó, đứng đợi cái cầu, núp dưới cái cầu, đời ông tương tự như ngang để mà ám thích cái ông tương tự. Một ngày kia tương tự cởi người đi qua cái cầu đó. Bỗng nhiên con ngựa của tương tự lập tức hét la hét inh ỏi, sợ sệt dễ sợ lắm. Tương tự làm cái gì? Chắc chắn có thằng dựa nhượng ở đây rồi. Mấy sai đầy tớ, mấy người xung hữu tả, tả hữu á, đi kiếm tương tự. Đi kiếm dựa nhượng. Bắt dựa nhượng ra ra đang bắt bắt gặp dựa nhượng đang trốn dưới cầu á. Đem lên gặp gặp tương tự. Nói là té ra cũng ông là nữa. Về đo tương tự mới nói với dự dự. Tôi không hiểu. Khi mà ông làm việc cho cái ông chúa đầu tiên đó, ông chúa thì nhìn vào giết ông chúa, xong ông lại làm việc cho ông chúa này. Mà ta sao ông không trả thù cho cái vị chúa đầu tiên? Tại sao ta trả thù tôi? Tôi làm gì ông trả thù tôi? Thì vừa mới trả lời, ông vua đầu tiên, chúa đầu tiên của tôi đó, coi thường tôi. Tôi ở với ông là một cái người thường thôi. Ông chúa thứ nhì tôi ấy, là trọng vọng tôi, coi tôi như là quốc sĩ. Thành ra tôi làm việc với ông, ở với ông như là một cái tôi thần, một cái thần. Mình thôi thành trung thành. Nói là bây giờ ông tới ông giết ông chúa thứ nhì của tôi, là tôi là người trung thành, trung thần thì phải trả thù cho chúa chứ. Đời xưa có một cái câu, đời xưa người trung thần đó. Tôi trung á thì phải liều cái thân để mà trả thù cho Chúa. Cũng giống như cái bà vợ mà trung thành á thì cũng vì chồng mà làm đẹp. Cái này là văn hóa người Tàu và người Việt Nam. Cái ông tương tự mới thở dài. Thì trước á tôi tha ông một lần, tại vì tôi tôn trọng cái lòng thành của ông. Lần này tôi không thể tha ông được nữa đâu. Lo mà liều mạng đi, lo mà liều đi. Ông dường dường mới nói, tôi hiểu cái ông tôi nhưng điều tôi chỉ yêu cầu một chuyện thôi. Tôi sẵn sàng chết để ông cho phép tôi làm một chuyện này, nhưng mà tôi không giữ cái lòng thù đâu. Thì tương tự người hỏi ông muốn cái gì, cái nguyện vọng cuối cùng của ông là cái gì? Tôi nói yêu cầu ông á, yêu cầu ông tương tự nó cởi cái áo bào ra để tôi đâm vào cái áo này để trước khi tôi chết. Tương tự đồng ý lập tức. Tương tự lập tức cởi cái áo bào ra, sai người đưa tới cho Dư Nhượng. Ông Dư Nhượng cầm cái dao mà đâm một cách sung sướng. Bây giờ tôi mới có đủ cái cơ hội. Bây giờ tôi mới có thể trả ơn lại Chúa thôi. Chấm đâm vài lần xong, tự đâm cổ mà chết. Từ xưa người ta trung thành với Chúa như vậy. Lúc khi người ta biết ơn, người ta làm ơn với mình, mình không bao giờ mình quên cái ơn đó. Biết làm cái lòng trung thành với ông Chúa để trả ơn lại người Chúa đã ban ơn cho mình. Bởi vì trong cái lịch sử người Trung Hoa đó, Dư Nhượng là nổi tiếng là trung thần, được đời đời thán phục. Ông này hôm nay cái này câu chuyện này dở rồi, cái dở cái này mấy người này điên rồi, mấy người nhà Tây phương người ta không hiểu được cái chuyện này. Mấy cái người này có những hành động điên rồ. Hôm nay ông sẽ không bao giờ làm cái chuyện được như vậy. Hôm nay mấy người da trắng người ta không chấp nhận cái chuyện đó được, nói cái chuyện nó điên rồ á. Cái vì nghĩ sao? Cái vì nghĩ sao? Có lý là không có lý. Cái nhóm phụ nữ này có chịu có làm có thấy cái chuyện nó có nghĩa là không? Có lý là không có lý. Nên làm hay không nên làm? Sao? Có Nancy cô nói là thay vì trả thù á, chẳng thà yêu cầu sư phụ gửi ông đi theo phương cực lạc, nó có lý hơn. Từ xưa nó làm không có chuyện đó được, nếu không có làm sao bây giờ, vấn đề là không có. Cái này là cái đời, cái thời này, thời trước đó, là cái cách suy nghĩ ta như vậy đó. Từ xưa đó, cái lòng những cái người trung thần có những cái thái độ như vậy đối với ông vua. Vì như vậy, bởi giờ từ xưa cái trong lịch sử người Trung Hoa ta phục hai người là lắm. Thứ nhất ông Dùi Nhựa là một người trung thần, rất là cái lịch sử nó rất là thơm tho. Tương tự ngược lại, tương tự một cái gì được người ta vẫn trọng như thường, mặc dù chuyên môn đi giết người đó, mặc dù ông Tư là một người sát phu, người sát nhân đó, chuyên môn đi giết người, đi xâm lăng nước người ta, giết người, hành hạ người ta, ngược đãi người ta, mà vẫn được cái trong lịch sử người Trung Hoa rất là tôn trọng. Tại sao vậy? Được tôn trọng vì đến một người minh chúa. Cái người minh chúa đó là biết trọng dụng cái người trung thần. Là cái ông minh chúa này là biết trọng dụng, biết nhận được cái người trung thần. Tha cái ông Dùi Nhựa một lần rồi, nói là cho ông tha một lần để cho ông được nổi tiếng là làm trung thần. Điều lần này là ông thể tha được nữa nha. Lần này tha nữa là mình khùng, mình dại. Tha lần thứ nhì là một cái người chua khờ. Tại nó trước sau nó cũng giết mình, những cách nào nó tha mình đó, một người phải chết. Tại người này gọi là minh chúa, được lịch sử Trung Hoa công nhận là minh chúa. Sao sao thưa? Mấy ông vua toàn là người ác không à? Tham rượu này, tham gái này, tham tiền này, tham đủ. Thì sao có gì hay, mấy ông vua có gì hay đâu? Cái ông thầy hiền trì nó ở xứ Mỹ này lâu quá, bây giờ thành người Mỹ rồi. mình trung thành với đồng bào thì nó còn có lý. Mà nếu như ông vua mà không tốt, sao mình trung thành với ông vua là không? Ông tách sẽ là không. Cái gì nghĩ sao? Tệ thiệt là tệ. Quý vị đồng ý như vậy không? Làm sao như vậy thì nó có văn hóa nó hay như vậy? Không, tại vì đời xưa Đức Khổng Tử là cái người mà đã nói là mình phải trung thành với ông vua. Quý vị biết không? Đức Khổng Tử là người chủ trương như vậy. Tôi phải trung với Chúa. Cái này từ Khổng Tử ra. Ông không đúng nhưng mà ông có phản được. Thì như vậy đúng là sai, như vậy đúng. Mà nếu như thầy hỏi ngược lại cô quý vị nghe, quý vị đồng ý như vậy không? Tôi buổi này như vậy, mình từ xưa ngài Khổng Tử ngài dạy rằng mình phải trung thành với ông vua, tức là tổng thống bây giờ, thời buổi này mình phải trung thành với cái vị lãnh đạo của quốc gia mình. Cũng như đời xưa ông nói là thời buổi này tổng thống có tổng thống giỏi nữa, thầy nói cũng đời xưa cũng vậy, đại đa số những vị vua đời xưa đều là vua tệ, người tệ hết. Tại sao ngài Khổng Tử này lại đề xướng là mình phải trung thành với ông vua? Mấy ông tổng thống mà dở, ông vua mà dở như vậy mày cột, phải trừng trị họ. Cái vị nghĩ như vậy là không? Ngài Thiên Hóa, ngài chủ trương là phải trung thành với tổ quốc. Ngài không có nói là tôi trung thành với là những người lãnh đạo bên cộng sản. Ông chỉ nói tôi là người Tàu, tôi sẽ trung thành với nước Tàu. Cái việc biết đời xưa cũng như vậy đó. Thời buổi này á, mình cũng không biết mình với tổng thống, mình đâu có biết gì ông tổng thống làm gì đâu. Thời đời xưa cũng vậy, người ta đâu biết ông vua làm gì đâu. Tại sao Khổng Tử là khuyên là nên trung thành? Ông nói như vậy có trật tự, phải lý do cho quan trọng nhất. Tại sao mình phải trung thành với ông vua? Quý vị chỉ nghĩ tới đúng với là sai thôi. Chứ Khổng Tử dạy á, là không phải đúng với sai. Bây giờ thầy nói về cái phạm vi nó hẹp hơn một tí. Ví dụ khi vị làm việc cho một cái công ty, hoặc làm chủ công ty, hoặc làm việc công ty, trong cái hoàn cảnh như vậy, quý vị nên trung thành với cái người chủ hãng. Quý vị đồng ý là mình nên trung thành với ông chủ của mình đúng không? Còn người sếp mình sao? Bây giờ nếu như ông sếp của mình là người sếp dở, mình có trung thành với ông sếp là không? Nó tùy. Ông thương sẽ nói gì? Mình vẫn trung thành với ông sếp mình như thường. Tại sao như vậy? Tại sao như vậy? Một giờ ông boss mình rất là xấu, tệ dễ sợ, ngược đãi mình. Mình vẫn trung thành với ông boss mình. Tại sao như vậy? Bây giờ quý vị thấy cái phạm vi nhỏ, quý vị hiểu được cái lý do. Tại sao mình trung thành vậy? Mỗi tháng á, quý vị mặc dù ổng là người xấu nữa, vẫn là người ký sách để mà trả tiền cho quý vị để đem tiền về nuôi cho vợ, nuôi cho chồng. Nhớ, ổng làm ơn mỗi tuần mà không có ổng ký sách làm sao mình có tiền mình xài bây giờ. Thì mặc dù ổng là người boss xấu đi nữa, ổng vẫn người đang làm ơn với mình như thường. Ổng vừa làm ơn mình, ổng là đã cho mình công việc làm và trả lương cho mình. Thành người ta cho mình cái bản ơn huệ, cho mình cái sự tự trọng làm con người, chồng, người vợ để mình lo cho gia đình của mình. Như vậy mình nên trung thành. Ông nói là cái đó là mấy cái phạm vi của hãng thì được, mà nói về phạm vi của tổng thống với vua thì không được. Thành cái vị đồng ý với thầy, mặc dù sếp mình là người sếp dở, bất tài, vô tướng, mình vẫn trung thành người ta như thường. Có một lý do khác tại sao quý vị trung thành với người boss mình. Tại vì mình như vậy là mình đang tạo cái đạo đức, mình đang sống trong đạo đức. Tại vì trong tương lai những cái người sếp khác thấy cái đức tính của mình sẽ muốn chụp mình, xài mình. Là đối với ngoài dù con sếp mình rất là xấu, rất là tệ, nhưng đều mình vẫn trung thành như vậy. Tại sao như vậy? Mình có lợi. Sau này những người sếp giỏi đó thấy mình sẽ muốn dùng mình. Đồng ý là không? Thành đối với quý vị đó, mình nên trung thành với ông sếp mình, tại như vậy mình có lợi. Có nhiều lý do khác mà thầy cũng có thời giờ mà nói. Nói vì cũng tương tự như vậy, quý vị cũng nên trung thành với ông sếp, ông chủ hãng. Cái đó là cái khôn ngoan của mình. Cái đó là cái đạo đức của mình. Mình phải trung thành với. ông đã nói tôi sẽ tung thành tới lúc ông thị trưởng thôi, thị xã thôi. À, tại vì chuyện là tư nhân với là công nhân nó khác nhau. Ông nói tàu thì được, mà Mỹ thì không được. Thế ông nằm cứng đầu vậy. Ông nằm cứng đầu thôi. Ngày nay thầy bực mà lắm. Ngày nay hết thì giờ rồi. Tuần sau mình nói tiếp là sao? Sao? Cái vị phải nhìn đó, đừng nhìn một cái thiên kiến như vậy. Con người phải nhìn đến cái vừa cái hay cái dở người ta luôn, không thể chỉ chọn cái hay. Cái vị thấy không? Nếu như mình chỉ thương người ta tại người ta tử tế với tốt của mình thôi, thì mình có người mình là cái người gì? Khi người ta xấu mình bỏ đi, thì con người mình vô tình vô nghĩa. Mặc dù ông tổng thống là người xấu, ông vua là người xấu, đừng có phán xét người ta. Mình chỉ lo cái đạo đức của mình thôi, mình không có lo cái chuyện người ta làm, không phải chuyện của mình. Người ta sai, kệ người ta. Mình không cần phải phán xét người ta, mình không cần bác bỏ người ta, mình chỉ lo cái chuyện mình làm đúng thôi. Bởi vì đời xưa Đức Khổng Tử mới dạy là tôi trung vì vậy đó. Là mình tôi trúc là một cái đạo đức của con người. Mình làm sống trong đạo đức cái đã. Ông vua không tốt là chuyện của ông vua, mình làm chuyện của mình. Phật giáo là như vậy, đạo đức là như vậy. Không cần phải phán xét người ta, chuyện người ta. Ông nói nhất định sư Mỹ là ông tin như vậy. Bữa nay tới hết giờ rồi, ông nhất định không đồng ý. Cái người tu hành phải hiểu như vậy đó. Mình đó, mình sống trong cái đạo đức, mình sống làm chuyện đúng của mình thôi. Người ta làm chuyện sai là chuyện người ta, đừng có phán xét người ta làm cái gì. Mình trung thành với sếp mình, trung thành với chủ hãng mình, trung thành với tổng thống mình, vua mình là chuyện mình nên làm. Trung thành với chồng mình, trung thành với vợ mình, đó là tinh thần của đại thừa mình. Từ xưa ta có những hành động nó cực đoan như vậy. Tôi không thể nói. Thầy phục ông Dường Dường tại sao vậy? Tại vì thầy không phải là thầy phục cái hành động đó nó điên rồ của ông. Nó quá cực đoan. Thầy phục ông cái đạo đức đó. Ông hay ở chỗ ông dám lập cái lời nguyện. Tôi nguyện trả thù cho Chúa của tôi. Và không bao giờ ngừng lại hết. Thầy phục những cái người như vậy. Với cái tinh thần như vậy, quý vị phát cái nguyện, thay vì đi bảo vệ, đeo thù người ta, phát cái nguyện, tôi sẽ đắc vãng sanh, thì quý vị sẽ đắc vãng sanh rất là lẹ. Không có gì có thể chặn quý vị lại được. Thì chắc chắn mình sẽ được vãng sanh. Thầy thích câu chuyện ở chỗ đó, nhưng mà thích câu chuyện ở chỗ ta thù đâu. Không. Câu chuyện này, thầy muốn cho con nhớ những câu chuyện này, thì nhắc câu chuyện này, ý nghĩa là cái nguyện đó. Mình lập cái nguyện rồi, không bao giờ dờn cái lòng hết. Ngày đêm nghĩ mọi cách để mà đạt cái nguyện đó. Cái đó là cái bài học của cái ngày hôm nay. Thầy kể câu chuyện dông dài để cuối cùng dẫn tới cái ý nghĩa như vậy đó. Là mình lập cái nguyện vãng sanh mà mình không bao giờ dờn lòng hết. Bằng bất cứ mọi cách mình tìm cách để mà đi vãng sanh. Cái pháp môn tịnh độ vì cái nguyện này ý nghĩa là như vậy đó. Quý vị chỉ nghe trước giờ, quý vị nghe chỉ nguyện là tôi nguyện vãng sanh. Y xí quê đi di lơ sư chê. Tối tối nào cũng đọc, rất là hay, âm nhạc nó hay. Cái đó không phải là nguyện. Nguyện là phải như là dự nhừa mới gọi là cái nguyện. Phải nhắc lại quý vị đã đọc cái lời, cái tịnh độ văn biết bao nhiêu lần rồi đúng không? Để biết bao nhiêu kiếp rồi vẫn chưa được vãng sanh. Tại sao vậy? Tại vì cái nguyện nó chưa đủ cái quyết chí. Nghe rõ ràng không? Con lập nguyện rồi mà.